Chúng ta cảm ơn Lạy Chúa tuyên đọc cho chúng ta. Chúng ta đến phần học Kinh Thánh hôm nay trong bài học cuối cùng của loạt bài cầu nguyện sâu nhiệm mà chúng ta đang học. Có rất nhiều phần Kinh Thánh về sự cầu nguyện để chúng ta học hỏi nữa. Nhưng hôm nay chúng ta học tới đây để ngừng lại và sẽ có dịp chúng ta sẽ học tiếp về trong sự cầu nguyện của chúng ta. Và trước khi chúng ta đi vào chỗ hiểu biết về sự cầu nguyện cho nhà Chúa và công việc của Chúa, tìm biết về động cơ cầu nguyện và vấn đề cầu nguyện, xin Chúa giúp cho chúng ta có thể lắng nghe, hiểu và làm theo, có sự thay đổi trong đời sống cầu nguyện của mỗi chúng ta. Xin chúng ta trước hết đến với Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con đã học về sự cầu nguyện trong những tháng ngày vừa qua, chúng con đến hôm nay thưa với Chúa rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể thay đổi đời sống cầu nguyện của chúng con, đáp ứng với lời của Chúa và đáp ứng với lễ thật của Ngài. Xin Chúa làm công việc của Chúa ngay trong giờ này khi chúng con lắng nghe, để những lời của Chúa đến xoáy chuyển trong lòng chúng con, dẫn chúng con vào trong sự đối diện với chính mình, đối diện với lời Chúa, nương nhờ trên công việc của ân điển Chúa để làm thành mục đích của Chúa trong đời sống chúng con khi chúng con lắng nghe lời Ngài. Thay đổi chúng con khi chúng con nghe, thay đổi chúng con để chúng con làm theo, thay đổi chúng con để chúng con làm đẹp lòng Chúa trong sự cầu nguyện và qua sự cầu nguyện sống một đời sống hữu hiệu cho Chúa và danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con gặp Chúa trong giờ này, cho chúng con lắng nghe từ Chúa, cho chúng con kinh nghiệm quyền năng của Chúa thay đổi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Phần Kinh Thánh mà các anh chị em vừa được nghe đó là từ câu số 17 trở đi, giúp cho chúng ta có được cái bối cảnh. Nhưng mà chúng ta sẽ không có học tất cả những phần đó, để nói trước để chúng ta không phải lo ngại. Chúng ta chỉ học từ câu số 30 trở đi, tôi đọc lại phần đó để chúng ta có cái phần nối kết trong giảng bài của chúng ta. Vậy hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời, hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê và của làm phước mà tôi đem qua thành Jerusalem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhậm lấy. Bây giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời cũng nếm mùi an nghỉ với anh em nữa. Mình xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy. Để chúng ta nhìn vào trong phần giảng bài ở trong tờ chương trình, để chúng ta điền vào trong đó để chúng ta có một cái khái tượng, khái niệm về bài học của chúng ta, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết. Hôm nay chúng ta học về sự vấn đề cầu nguyện cho công việc nhà Chúa thì có hai điểm mà chúng ta muốn suy nghĩ tới. Điểm đầu tiên là động cơ cầu nguyện cho công việc nhà Chúa, và điểm thứ hai là vấn đề cầu nguyện. Ở dưới động cơ cầu nguyện cho công việc nhà Chúa, chúng ta hỏi cái lý do tại sao, động cơ nào chúng ta cầu nguyện cho việc Chúa, thì chúng ta trả lời rằng cầu nguyện vì là chứng cớ của đức tin. Cầu nguyện vì là chứng cớ của đức tin. We pray because of the proof of faith. Thứ hai, cầu nguyện là vì hiệp một tranh đấu. Cầu nguyện là vì hiệp một tranh đấu. We pray because of the unity in conflict. Động cơ cầu nguyện cho việc Chúa, cầu nguyện vì là chứng cớ của đức tin, cầu nguyện vì là hiệp một tranh đấu. Rồi vấn đề cầu nguyện của chúng ta cầu nguyện cho những vấn đề nào? Thì chúng ta trả lời, thứ nhất là cầu nguyện cho người lãnh đạo. Cầu nguyện cho người lãnh đạo. Thứ hai, cầu nguyện cho công việc hữu hiệu. Cầu nguyện cho công việc hữu hiệu. Và thứ ba, cầu nguyện theo đường lối Chúa. Vấn đề cầu nguyện cho người lãnh đạo, cầu nguyện cho công việc hữu hiệu, cầu nguyện cho đường lối Chúa. Chúng ta sẽ nhờ Chúa đi vào trong chi tiết. Thì hôm nay nói về vấn đề động cơ cầu nguyện và cầu nguyện cho nhà Chúa và cầu nguyện cho những người phục vụ trong nhà của Chúa, thì có một cái câu chuyện tôi muốn bắt đầu, thì nó nói tới một cái sự liên hệ này. Câu chuyện này xảy ra ở một hội thánh ở Tennessee. Có một mục sư ở trong hội thánh đó thì được một cái phái đoàn của một hội thánh bạn đến thăm. Thì phái đoàn này là đại diện ban chấp hành của hội thánh bạn, thì tới và hỏi ý của ông là làm thế nào để có thể cho một mục sư của tôi đi chỗ khác mà đi một cách yên lặng nhẹ nhàng. Hội thánh này không thỏa lòng với mục sư quản nhiệm và muốn cho mục sư đi chỗ khác, nhưng mà làm thế nào để mục sư đi chỗ khác một cách êm đềm nhẹ nhàng. Thì ông mục sư này ông cũng biết trả lời làm sao, nhưng mà sau khi phái đoàn đó về rồi thì ông viết một cái bài nhỏ nhỏ, ông đăng lên cái tờ chương trình của hội thánh. Thì ông nói là có 4 cách để có thể dời mục sư đi khỏi chỗ hội thánh một cách yên lặng, nhẹ nhàng và bảo đảm. Thứ nhất là khi mục sư giảng thì nhìn thẳng vào mắt mục sư, tỏ lòng chú ý, lâu lâu nói amen. thì mục sư sẽ hăng máu giảng đến ngã gục là ông sẽ nghe. Thứ hai, khi nói chuyện với nhau thì khen về công việc của mục sư, nói về công việc của ông. Hễ ai nghe khen thì thuật lại cho mục sư thì ông sẽ hăng máu làm việc cho đến chết. Thứ ba là hôm nào đó đến gặp mục sư nói rằng mình muốn sốt sắng, muốn sốt sắc hơn, muốn có cơ hội phục vụ Chúa hơn. Hỏi mục sư là công việc nào cho mình có thể làm được trong hội thánh. Thì ông sẽ giật mình đứt cân máu mà chết. Phần số 3 thì phần số 4 ông nói là cách chắc chắn hơn hết đó là kêu gọi hội thánh hiệp một lại để cầu nguyện cho mục sư và nhất là cho sự giảng dạy và chiều hướng lãnh đạo. Thì ông sẽ bắt đầu giảng với linh quyền và làm việc có hiệu quả, thì nhiều người sẽ nghe đến, sẽ có hội thánh khác tới mời ông đi, thì chúng ta sẽ thoát nạn. Nghe thì giống như là chuyện cười nhưng mà nó là chuyện buồn mà chúng ta ghi lại ở đây, tại vì nó nói lên một cái sự liên hệ gãy đổ ở đằng sau trong công việc Chúa, trong cái sự liên hệ giữa những người làm việc Chúa chung với nhau. Và nó chỉ ra một điểm hết sức là rõ ràng, đó là ở trong hội thánh có vấn đề đó thì vấn đề cầu nguyện cho công việc Chúa, cầu nguyện cho mục sư, cầu nguyện người lãnh đạo và cầu nguyện cho nhau không đạt mức hay là không đúng mức và không đúng chỗ, cho nên gây ra vấn đề mà phải đến cái chỗ tìm cách giải quyết theo ý hướng của con người như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng là có vấn đề cầu nguyện trong đời sống của hội thánh, cầu nguyện trong đời sống cá nhân của tín đồ về công việc Chúa hết sức là cần thiết. Nhưng mà một điều chúng ta thường thấy đó là cái vấn đề cầu nguyện, nó đặc biệt là cầu nguyện cho vấn đề của Chúa, cầu nguyện cho công việc của Chúa, nó không phải là vấn đề căn bản trong đời sống, nhưng mà nó là vấn đề phụ thuộc trong đời sống. Căn bản nghĩa là không có không được, không có là chết, không có là sụp tiệm, nếu mình nói cái chữ rất là đơn giản đó. Mình không nghĩ là cái vấn đề cầu nguyện hay là trong cái sự thực hành của mình, cái vấn đề cầu nguyện nó không phải là cái chuyện sống chết, nhưng mà nó là chuyện là mình cộng thêm, sau khi mình đã làm những việc này việc kia, sau khi mình đã chăm lo những chuyện này chuyện nọ rồi thì mình sẽ cầu nguyện thêm, mình sẽ thêm vào, giống như là thêm hương vị tố, thêm mắm muối cho nó tốt hơn, cho nó đẹp hơn, cho nó ngon hơn, nhưng mà không có thì cũng không chết. Mà đó là cái lỗi lầm lớn ở trong đời sống thuộc linh của mỗi chúng ta và trong chỗ mà chúng ta cần phải đối diện trở lại. Và khi chúng ta nói những điều này thì chúng ta đối diện với đời sống cầu nguyện của chính mình và đời sống cầu nguyện của hội thánh. Thì chúng ta có thể nói rằng trong hội thánh, ngay cả hội thánh của chúng ta, thì vấn đề cầu nguyện nó cũng chưa phải là vấn đề căn bản. Thì mình chưa thấy nó nằm ở một chỗ chắc chắn sống chết. Mình có cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện giống như là thêm vào, cầu nguyện để cộng thêm, nhưng mà không có sống chết trong vấn đề cầu nguyện. Chúng ta thấy những cái buổi nhóm cầu nguyện hay là những chương trình cầu nguyện này kia, nó cũng chưa tới cái chỗ là sống chết của hội thánh, cho nên mình cần có một cái sự thay đổi ở đây. Và tất cả chúng ta đều được dạy dỗ về sự cầu nguyện. Khi chúng ta nói về vấn đề cầu nguyện thì không ai cãi, không ai nói là tôi cầu nguyện đủ rồi, hội thánh cầu nguyện đủ rồi. Nhưng mà có những phần phân biệt để chúng ta thấy những điều hết sức là quan trọng và căn bản ở đây, đặc biệt là trong công việc cầu nguyện về vấn đề lời của Chúa, công việc nhà của Chúa. Chúng ta đã học về những vấn đề hết sức là căn bản trong đời sống cầu nguyện trong cái loạt bài về cầu nguyện sâu nhiệm trong đời sống của chúng ta theo Chúa. Chúng ta thiết lập lại cái căn bản cầu nguyện, nó có hai cái cột trụ mà gây dựng đời sống cầu nguyện của chúng ta cho nó phải lẽ và cho nó đúng với cái tiêu chuẩn của lời Chúa, đúng với cái công việc của Chúa bày tỏ. Thì chúng ta nói thứ nhất là cái cột trụ nó phải nối kết với lại sự vui mừng trong ân điển, ca mừng ân điển Chúa. Và thứ hai là sự cầu nguyện nối kết với sự trở lại của Chúa, nối kết với lại sự thánh lâm của Chúa trong ngày tháng cuối cùng của chúng ta, nối kết với thập tự giá và nối kết với giá trị đời đời. Đó là cái điểm mà chúng ta muốn nói. Và chúng ta nói cái sự kêu gọi của sự cầu nguyện là cầu nguyện để đúng theo mục đích của Chúa, sống đúng theo sự kêu gọi của Chúa. Và một điểm hết sức là rõ ràng và quan trọng đó là luôn luôn có cái tấm lòng đối với anh chị em. Một điểm mà chúng ta thấy trong các bài học về sự cầu nguyện đó là luôn luôn có vấn đề chú trọng đến người khác, luôn luôn nối kết với anh chị em trong hội thánh, cầu nguyện cho nhu cầu của nhau, cầu nguyện cho sự tăng tiến của nhau. Và đó là điểm mà chúng ta đã thiết lập. Tôi không biết là từ khi chúng ta học phần loạt bài này có sự thay đổi nào đáng kể trong đời sống cầu nguyện của mỗi người của chúng ta không? nếu chúng ta nhìn lại có thấy được một vài cái sự xoay chuyển rõ ràng trong đời sống hay không, thì chúng ta muốn điều đó. Chúng ta nói là chúng ta cầu nguyện để biết ý muốn của Chúa, và khi cầu nguyện để muốn biết ý muốn của Chúa thì chúng ta phải sống thực hành ý muốn của Chúa trong những điều mình đã biết rồi, để Chúa tiếp tục dẫn đưa mình trong đời sống theo Chúa. Chúng ta học biết về sự cầu nguyện đối với Chúa là đấng tể trị. Chúng ta không cầu nguyện để mà xoay chuyển Chúa, thay đổi Chúa, nhưng mà chúng ta cầu nguyện vì sự cầu nguyện là cái phương tiện Chúa thẩm định để chúng ta để sử dụng chúng ta trong chương trình thi hành cái ý định đời đời của Chúa. Cho nên chúng ta nhận biết đây là cái trách nhiệm mà Chúa giao phó, tức là cái phương tiện Chúa thẩm định để chúng ta có thể được dự phần trong chương trình của Chúa, và chúng ta đứng vào trong cái chỗ hết sức là chắc chắn vì đây là phương tiện Chúa giao cho. Và hôm nay thì chúng ta tới cái chỗ là cầu nguyện cho công việc nhà của Chúa. Và chúng ta bắt đầu với điểm đầu tiên, khi sứ đồ Phaolô nói về động cơ cầu nguyện cho nhà Chúa thì ông nói là cầu nguyện là vì chứng cớ đức tin, điều đó ra từ câu số 30. Ông nói là vậy hỡi anh em nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn chú ý tới cái câu mà ông nói tôi khuyên anh em, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu. Trong lời cầu nguyện trong phần Kinh Thánh này thì phần học của chúng ta thì có hơi khác những phần học trước. Những lần học trước thì chúng ta nhìn vào cái bài cầu nguyện của sứ đồ Phaolô ghi lại, hay là những lời mà ông đưa ra với Chúa. Ở đây thì chúng ta nhìn vào cái lời mà ông yêu cầu chúng ta cầu nguyện, yêu cầu hội thánh cầu nguyện. Ông đưa ra cái nhu cầu để cầu nguyện cho chính mình và cho công việc của Chúa mà ông đang chịu trách nhiệm. Nhưng mà trong những cái bài học trước thì ông cũng đưa ra những cái gương mẫu để mà chúng ta theo đó mà gây nên cái nền tảng của sự cầu nguyện của chúng ta. Thì ở đây trong những điều mà ông nêu ra để cầu nguyện và phương cách ông nêu ra, lý do ông nêu ra cũng đưa cho chúng ta cái nguyên tắc để trong vấn đề cầu nguyện cho nhà của Chúa. Thì ông dùng một cái ngôn ngữ hết sức là cấp bách ở đây và hết sức là quan trọng, và ông đưa ra một cái lý do không chối cãi được, không từ khước được. Ông nói là anh em phải cầu nguyện cho tôi và công việc của tôi vì anh em là một trong Chúa với tôi, và đây là vấn đề căn bản sống chết của đời sống đức tin anh em. Chúng ta sẽ giải thích vấn đề chi tiết ở đó, nhưng mà ông nói là đây là vấn đề hết sức là khẩn trương và hết sức là quan trọng. Ông dùng cái chữ là tôi khuyên anh em. Cái chữ tôi khuyên anh em thì nghe mới đầu thì cũng không có thấy gì là cấp bách cho lắm, nhưng mà cái chữ khuyên có lẽ cũng phải thêm một cái chữ là khuyên cáo, hay là chứ không phải là cái hình ảnh của sự khuyên lơn. Ở đây ý nghĩa của không phải là sự nài nỉ nài xin, nhưng mà có một cái chữ là tôi ra lệnh cách ngọt ngào đối với anh em, tôi khuyên cáo anh em, tôi vừa mời gọi vừa ra lệnh. Đó là một cái chữ ghép của cái chữ đi bên cạnh, hay là đi một bên, và cái chữ kêu to, hay là chữ tuyên bố, hay là chữ khuyến cáo. Tức là của một người đi đến bên cạnh với một cái thẩm quyền ra lệnh, nhưng mà đến trong cái sự gần gũi của sự thương cảm và sự nối kết của sự liên hệ. Cho nên đây là lời đòi hỏi mệnh lệnh của một người thầy, hay là một người anh, hay là một người lãnh đạo khuyên học trò, khuyên những người theo mình. Nó là một lời khuyên răn, nó là một lời ra lệnh, nhưng mà nó được đóng khung ở trong, hay là được nối kết ở trong cái sự liên hệ của hai bên. Cho nên nó là vừa sự đòi hỏi, nó vừa là vừa sự khuyên mời. Có khi nó được dùng để mà an ủi khích lệ, có khi nó được dùng để mà rao bảo kỷ luật. Nhưng mà ở đây sứ đồ Phaolô dùng cái chữ này để nói với một cái hội thánh mà ông chưa bao giờ gặp. Cho nên ông dùng cái thẩm quyền của sứ đồ để mà nói tôi khuyên anh em, tôi đòi hỏi anh em phải chú ý tới vấn đề này. Và đây là vấn đề hết sức là quan trọng, vấn đề anh em phải cần biết, vì đây không phải là vấn đề thêm vào mà thôi, nhưng vấn đề hết sức là căn bản trong đời sống của anh em. Chúng ta sẽ thấy thêm phần đó, nhưng mà chúng ta muốn thấy rằng ở trong cái chỗ khi nào mà sứ đồ Phaolô dùng cái chữ tôi khuyên anh em, ông dùng cái chữ cấp bách và quan trọng này, thì ông nói về những điều hết sức là quan trọng ở trong đời sống đức tin. Ông đặt đề những vấn đề cấp bách và vấn đề mà hội thánh phải đối diện, phải thiết lập cái căn bản để mà có thể thực hành được. Chúng ta coi một vài phần kinh thánh đó thì chúng ta sẽ thấy càng thêm có lẽ cái phần kinh thánh rõ ràng mà cũng quen thuộc nhất là Ở trong Roma đoạn số 12, chúng ta dở lại một vài trang, thì Roma đoạn số 12 câu 1 câu 2. Ông nói vậy: hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Ông nói tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em, ông dùng cái chữ đó là tôi đến bên cạnh, tôi đến trong sự nối kết của tình thân thương, nhưng mà tôi ra lệnh cho anh em, tôi tuyên rao một điều hết sức là rõ ràng cho anh em. Và ông nói là vấn đề đối đáp ứng với Chúa bằng sự tôn thờ, làm của lễ sống và thánh của đời sống của mình, để đáp ứng với ân điển Chúa bằng sự thờ phượng, đây là điều căn bản hay là điều phụ thuộc? Rõ ràng đây là điều căn bản của đời sống tín đồ, một sự cấp bách mà phải thiết lập cho rõ ràng ở trong đời sống của người tín đồ. Tôi khuyên anh em và tôi ra lệnh cho anh em. Ông cũng nói điều đó ở trong đoạn 16 câu số 17. Đoạn 16 câu số 17 thì ông nói về một cái vấn đề khác hơn, đó là vấn đề tà đạo bè đảng ở trong hội thánh. Ông nói hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu nghịch cùng những sự dạy dỗ mà anh em đã nhận, phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, xong hầu việc cái bụng của họ và lấy những lời ngọt ngào du nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Ông nói tôi khuyên anh em, không phải là chữ là khuyên để anh em chú ý sơ sơ rồi kể lúc nào đáp ứng được thì đáp ứng được, còn không thì thôi. Ở đây là rõ ràng là tôi khuyên anh em và tôi bắt buộc anh em và tôi kêu gọi anh em phải đối diện với một cái vấn đề hết sức là nguy hiểm, đó là những giáo sư giả, những người chia rẽ trong hội thánh, những người dạy tà đạo, những người gây đổ vỡ chùa của đức tin. Đây là điều cần kiếp mà anh em phải chú ý tới và giải quyết liền. Đây là cái vấn đề căn bản chứ không phải là vấn đề phụ thuộc. Cho nên một lần nữa ông nói về cái sự cấp bách của sự đáp ứng ở đây. Một câu nữa mà chúng ta cũng thấy cái rõ điều này là trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1, quen thuộc với chúng ta, thì ông nói là vậy: tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Sống xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi chúng ta, đó là vấn đề hết sức là căn bản trong đời sống. Ông sau khi tóm tắt tất cả những ân sủng của Chúa trong đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 trong sách Ê-phê-sô, thì ông bắt đầu bằng lời kêu gọi, bằng cái chữ khuyên: tôi gọi mời, tôi đến bên cạnh, tôi thúc giục anh em làm một điều để đáp ứng với ân sủng kỳ diệu của Chúa đã ban cho. Tất cả mọi điều mà ông đã trình bày từ đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 trong Ê-phê-sô, thì ông nói đây là cái điều đáp ứng căn bản hơn hết, đó là anh em sống cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Cho nên đây là vấn đề căn bản ở trong đời sống, vấn đề quan trọng ở trong đời sống, và ông dùng cái ngôn ngữ và phương cách ông đưa ra cho người tín hữu thì hết sức là quan trọng và đòi hỏi cái sự đáp ứng rõ ràng. Cho nên ở trong cái tinh thần đó, chúng ta hiểu vấn đề là ông đang đưa ra vấn đề căn bản quan trọng cho đời sống của chúng ta, đó là hỡi anh em, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em đã vì tôi trình bày cùng Đức Chúa Trời. Nhưng mà trước đó thì ông trong tiếng Việt thì chúng ta trước đó có hai điều mà ông đưa ra, và hai điều đó giải thích cho chúng ta tại sao vấn đề cầu nguyện cho công việc của Chúa là vì nó bày tỏ ra cái chứng cớ của đức tin. Ông dùng cái câu thứ nhất, đó là nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, tôi khuyên anh em. Cái chữ nhờ này là cái chữ quan trọng, tại vì nó là cái chữ qua phương tiện hay là trong danh của Chúa hay là bởi vì Chúa, nhờ Đức Giêsu Christ hay là qua Đức Giêsu Christ hay là trong Đức Giêsu Christ hay là trong danh Chúa Giêsu Christ hay là vì Đức Giêsu Christ, nghĩa là một cái câu tóm tắt cái một cái lẽ đạo hết sức là quan trọng và thường xuyên được nối kết với lẽ đạo của sự cứu rỗi, đó là chúng ta được cứu qua Đức Giêsu Christ, chúng ta được cứu bởi đức tin mà thôi, qua ân điển mà thôi, trong Đức Giêsu Christ mà thôi. Thì cái chữ được cứu nhờ ân điển bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ nó nằm ở trong cái hình ảnh của cái chữ là trong Chúa Giêsu, qua Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu. Thì trong nhiều cái bản dịch là vì cớ danh của Chúa, vì cớ Chúa. Thành thử ở đây sứ đồ Phaolô đặt vấn đề cầu nguyện cho công việc của Chúa là một cái sự nối kết rõ ràng với đức tin cứu rỗi, với đức tin cứu rỗi. Nó là cái sự bày tỏ của kinh nghiệm đức tin, nó quan trọng trong cái căn bản đời sống của người của người tín đồ. Nó là sự liên hệ mật thiết với Đức Giêsu Christ trong đức tin. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là sứ đồ Phaolô nói là nếu anh em xưng nhận mình là người tin Đức Giêsu Christ và gọi Ngài bằng Chúa, bằng Chủ, thì trên cái căn bản của sự liên hệ đó, tôi kêu gọi anh em cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho công việc của Chúa mà tôi đang thực hành. Nếu anh em được dự phần trong sự cứu rỗi bởi danh của Chúa, và sự cứu rỗi là kinh nghiệm của anh em, thì vì cớ sự cứu rỗi đó anh em cầu nguyện cho tôi. Đó là ông đang dùng những cái chữ liên hệ tới những điều mà được thực nghiệm bởi đức tin trong danh của Chúa Giêsu. Ông nói là anh em đang vâng phục Chúa, là đấng dạy anh em cách sống xứng đáng cho sự kêu gọi lớn của Ngài, thì trong sự kêu gọi lớn trong danh của Chúa Giêsu đó anh em cầu nguyện cho tôi. Anh em biết phân biệt ra sự sống đời đời trong danh của Chúa, chờ đợi nước vinh hiển của Chúa, thì anh em cầu nguyện cho tôi. Tức là ông đang nói rồi, trên cái căn bản đức tin của anh em, vậy anh em trên căn bản của đức tin anh em trong Đức Giêsu Christ, về những kinh nghiệm của anh em được ban cho vì Đức Giêsu Christ, qua Đức Giêsu Christ, anh em, tôi khuyên anh em cầu nguyện. Thành thử ông đặt vấn đề đó là đây là vấn đề liên hệ với Chúa, đây là vấn đề ra từ cái sự nối kết với Chúa bởi đức tin. Và ông nói vì chức vụ của tôi và công việc của nước Chúa, cho nên anh em phải cầu nguyện cho tôi. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cái chữ phải cầu nguyện cho tôi nó nằm lớn hơn là vấn đề chỉ chú ý tới ông, nhưng mà là một cái sự bày tỏ của đức tin. Nhưng mà lý luận của sứ đồ Phaolô ở đây hết sức là chính đáng và hết sức là rõ ràng. Ông nói là có thể nào có một người thật sự được cứu bởi Đức Giêsu Christ mà không quan tâm đến công việc của Ngài và danh Thánh Chúa hay không? Thì mình trả lời là chắc chắn là không. Ông hỏi rằng có thể nào có một người nào cho mình nhận lấy ân điển cứu rỗi mà không hề có một sự ao ước dự phần, hay là không có muốn gánh một trách nhiệm nào tham dự vào trong ơn cứu rỗi đó? Thì mình nói thì chắc chắn là không. Tất cả mọi người tin Chúa đều quan tâm đến công việc của Chúa và danh thánh của Chúa. Tất cả mọi người được nhận ân điển Chúa đều quan tâm và muốn dự phần tham dự trong ơn cứu rỗi đó. Thì ông nói như vậy thì sự cầu nguyện cho công việc của Chúa là bằng cớ của sự liên hệ với Chúa, bằng cớ của sự quan tâm đến công việc của Chúa. Và điều đó được chứng minh trong sự liên hệ đức tin này qua sự cầu nguyện cho công việc của Chúa. Và ông nói là như vậy anh em cầu nguyện cho tôi. Tức là ông nói là cái vấn đề cầu nguyện nó không phải là chỉ là cái chuyện mình cộng thêm trong đức tin, nhưng mà nó là cái sự bày tỏ đức tin, nó là cái bản chất. Hễ có đức tin thì sẽ qua đức tin trong Chúa, vì sự cứu rỗi qua Chúa. Thì bởi vì cái sự liên hệ với Chúa như thế đó, cho nên sẽ cầu nguyện cho công việc của Chúa. Vấn đề cầu nguyện cho công việc của Chúa không phải chỉ vì công việc Chúa mà thôi, nhưng vì chính đức tin của bản thân, nó là danh đời đời của Chúa, bởi vì bằng cớ của sự sống thật của đức tin nối kết với Chúa. Vì thế ông nói là vậy hỡi anh em, nhờ Đức Giêsu Christ, qua Đức Giêsu Christ, vì Đức Giêsu Christ, là cái chữ mà ông nhấn mạnh ở đây. Nhưng mà ông không ngừng lại ở đó, ông nói là nhờ sự yêu thương sanh bởi Thánh Linh. Thì chúng ta thấy đây là hai điểm mà ông nhấn mạnh, là nhờ Đức Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Thánh Linh. Thì khi chúng ta nói khi một người được cứu thì điều chuyện gì xảy ra cho người đó, thì chúng ta nói người đó được tha tội, người đó không ở dưới sự đoán phạt của Chúa nữa, vì sự đoán phạt đã được thi hành ở thập tự giá và trên con sinh tế, tức là chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu, thì đã được thi hành rồi. Người đó được xin công bình, người đó được ban cho một cái chỗ đứng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, và được đem vào trong nhà của Đức Chúa Trời bởi sự sanh lại. Và khi được sự sanh lại, sự sanh lại bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, và được ban cho chính Đức Thánh Linh làm của cầm của ân điển cứu rỗi đó, như là một bằng cớ chắc chắn đời đời của sự cứu rỗi, để giữ người đó cho đến khi vào trong sự vinh hiển. Tức là sự ban cho của sự cứu rỗi là sự có mặt của Đức Thánh Linh trong đời sống. Và khi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đem sự sống đó đặt để trong lòng, thì Chúa ngự trị trong tấm lòng đó, và đó là sự bảo đảm sự sống đời đời. Cho nên sự hiện diện của Đức Thánh Linh là là chứng cớ của sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói là nếu mà không có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì không thuộc về Đức Giêsu Christ. Cho nên sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng là chứng cớ, dấu ấn của sự cứu rỗi. Nhưng mà câu hỏi của chúng ta là làm sao để chúng ta biết có Đức Thánh Linh trong lòng? Làm sao để chúng ta chứng minh là có Đức Thánh Linh trong lòng, hay là có Đức Thánh Linh trong đời sống? Thì Kinh Thánh nói rằng có bông trái của Đức Thánh Linh, có sự bày tỏ của bông trái của Đức Thánh Linh. Bông trái là chứng minh của sự hiện diện, của sự sống của Chúa, sự hoạt động của Đức Thánh Linh trong đời sống của người tin Chúa. Chứng minh là một người thực sự được cứu. Cho nên ở trong Galati đoạn 5 từ câu 19 tới câu số 23 thì sứ đồ Phaolô đưa ra cái bông trái của Đức Thánh Linh tương phản với lại cái bông trái của đời sống của những người ở ngoài Chúa. Những người ở ngoài Chúa, những người chưa được cứu, được đặt để song song tương phản với lại đời sống của những người thuộc về Chúa, với bông trái của Thánh Linh Chúa. Thì ông nói về bông trái của xác thịt, thì ông đưa ra liệt kê một cái bản dài rất rõ ràng, chúng ta không đọc ở đây. Nhưng mà ông liệt kê về sự gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, tất cả những điều đó. Ông nói đây là cái sự bày tỏ, đây là cái bông trái, đây là cái sự thực hành đời sống của những người ở ngoài Chúa, không có Đức Thánh Linh. Nhưng mà ông nói về những người thuộc về Đức Thánh Linh, thì ông nói là những trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và cái chữ đầu tiên và cái chữ tổng quát hơn hết của trái của Thánh Linh, cái khía cạnh rõ ràng đó là khía cạnh yêu thương. Thành ra sứ đồ Phaolô ở đây ông dùng cái chỗ là nhờ sự yêu thương của sanh bởi Thánh Linh, nhờ sự yêu thương ra từ nơi Đức Thánh Linh, nhờ sự yêu thương là kết quả của Đức Thánh Linh, thì ông đang nói về cái bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống của người đó. Ông lấy cái khía cạnh đầu tiên của bông trái Đức Thánh Linh là tình yêu thương, và ông làm cho đại diện cho tất cả cái công việc của Đức Thánh Linh, chứng minh sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống. Và ông tuyên bố rằng nếu anh em có sự sống của Đức Thánh Linh trong lòng, thì chắc chắn anh em có tình yêu thương từ nơi Chúa. Và tình yêu thương đó dĩ nhiên sẽ thúc đẩy anh em trong sự cầu nguyện cho công việc Chúa và chức vụ của tôi. Vì nếu Đức Thánh Linh thực sự làm việc trong đời sống của anh em, thì không cách nào anh em không có sự yêu thương. Mà nếu có sự yêu thương, có sự sống của sự yêu thương, thì không thể nào anh em không quan tâm tới công việc của Đức Thánh Linh đang làm, vì cớ danh của Đức Giêsu Christ và nước đời đời của Ngài. Trong đó có tôi là người phục vụ Chúa và công việc Chúa giao phó cho tôi. Nghĩa là ông đang lý luận một điều hết sức là căn bản ở trong đời sống. Nghĩa là lúc nãy thì ông lý luận là vì anh em có đức tin nơi Đức Giêsu Christ, qua Đức Giêsu Christ, trong Đức Giêsu Christ, vì cớ Đức Giêsu Christ, cho nên anh em cầu nguyện cho tôi và chức vụ của tôi. Ở đây em nói là vì anh em có Đức Thánh Linh trong đời sống và bông trái của Đức Thánh Linh bày tỏ ra, cho nên anh em sẽ cầu nguyện cho tôi và chức vụ của chính mình tôi. Cho nên ông đang nói là vì vấn đề cầu nguyện cho công việc nhà Chúa, nó không phải là chỉ là cái công việc mà chúng ta làm thêm, giống như là mình làm hết mọi chuyện khác rồi từ từ mình cộng thêm chuyện này, thì mình quan tâm tới thì mình nhớ tới thì mình cầu nguyện. Ông nói anh em có đức tin không? Anh em có đức tin thì anh em sẽ cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho công việc Chúa. Anh em có Đức Thánh Linh trong lòng không? Anh em có sự hiện diện của Đức Thánh Linh đang làm bông trái thay đổi trong đời sống của anh em, thì anh em sẽ nhìn vào đó và anh em sẽ thấy rằng Chúa sẽ làm cho anh em, đặt để trong lòng anh em cái nhu cầu và cái sự đáp ứng là anh em sẽ cầu nguyện cho công việc Chúa và cầu nguyện cho người hầu việc Chúa, cầu nguyện cho tôi. Vì đây là vấn đề căn bản của đức tin anh em, vì đây là bông trái phải có ở trong đời sống đức tin của anh em. Cho nên chúng ta đặt vấn đề ở đây, chúng ta nói động cơ cầu nguyện cho công việc Chúa. Cầu nguyện là vì chứng cớ đức tin, không phải là cái chuyện mình cộng thêm. Nhưng hễ có đức tin thì sẽ bày tỏ ra trong sự cầu nguyện cho công việc Chúa và cho người của Chúa. Nếu có sự hiện diện của Đức Thánh Linh thì Chúa sẽ làm đời sống của sự yêu thương của Chúa bày tỏ ra. Và sự yêu thương đó sẽ là cái sự bộc phát của sự nối kết cầu nguyện cho công việc Chúa và người của Chúa. Cho nên ông đặt để vấn đề là vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Giêsu Christ chúng ta, nhờ sự yêu thương của Đức Thánh Linh. Và khi mình được đặt để cái vấn đề như vậy đó, thì chúng ta giống như được đặt để trước một cái gương soi mặt. Và sứ đồ Phaolô nói là anh em có đức tin thật thì anh em sẽ thấy được cái bông trái của đức tin đó, nối kết của đức tin đó trong sự cầu nguyện cho công việc Chúa, cho những người hầu việc Chúa. Cho công việc Chúa chung, rằng những người hầu việc Chúa là trong đó có mình nữa, chứ không phải là chỉ cho những người có chức vụ không mà thôi. Và chúng ta hiểu cái thái độ và cái lập trường của Kinh Thánh trình bày qua cái sự kêu gọi của sứ đồ Phaolô, thì chúng ta kết luận một cách hết sức là rõ ràng là đây là không phải cái chuyện mình cố gắng thêm, nhưng nếu mà mình sống thực nghiệm đức tin thì nó sẽ được bày tỏ điều này. Lý luận này cũng sẽ thấy rõ ràng thêm nếu mà chúng ta dở ra trong Philip đoạn số 2. Philip đoạn số 2 thì sứ đồ Phaolô cũng lý luận điều đó, nhưng mà ông lý luận về sự lo tưởng cho nhau ở trong hội thánh, nhưng mà ông dùng cái phương cách trình bày và cái lập luận hết sức là căn bản, giống như là điều mà chúng ta đang học. Philip đoạn số 2 từ câu 1. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, Nhưng mà ông nói chữ nếu này không phải là nếu là tôi biết anh em có hay không, nhưng mà ông nói là bởi vì nếu và biết chắc chắn là nó có, biết chắc chắn là nó có, tại vì anh em là người thuộc về Chúa, cho nên ông dùng cái chữ bởi vì. Nếu chúng ta đọc lại thì nó như thế này: vậy bởi vì trong Đấng Christ có điều yên ủi, bởi vì có lòng yêu thương, bởi vì lòng yêu thương có điều cứu giúp, bởi vì có sự thông công nơi Thánh Linh, bởi vì có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cậy hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Thì ông nói về vấn đề là hễ có đức tin thật, có sự thông công trong đức Thánh Linh thật, thì anh em sẽ bày tỏ điều đó trong vấn đề lo tưởng cho nhau. Rồi ông nói thêm đó là hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, có một sự hy sinh cho công việc của cho nhau, một cái sự chịu khổ cho người khác, chịu hy sinh cho người khác. Ở đây cái lý luận trong Philip thì ông không nói về sự cầu nguyện, nhưng mà cái lý luận, cái lập luận nó rõ ràng theo cái chiều hướng đó. Đó là ở trong đoạn 15 câu 30 thì ông nói là nếu anh em có đức tin nơi Đức Giêsu Christ, nếu anh em có sự yêu thương của Đức Thánh Linh, nếu anh em có bông trái của Đức Thánh Linh, thì anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những sự cầu nguyện mà anh em trình cùng Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy rằng khi sứ đồ Phaolô đưa ra điều này thì ông cũng nối kết với một cái sự sống ở trong trong hội thánh, ở trong cộng đồng dân Chúa, là khi hội thánh đứng chung ở trong cái cộng đồng dân Chúa này, cái sự cầu nguyện chung này, thì đem tới một cái sự kết nối hết sức là rõ ràng trong sự sống mà Chúa ban cho trong hội thánh. Chúng ta thấy điều đó xin lỗi chúng ta thấy điều đó ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu số 8 cho tới câu số 11, ông biết như thế này: và hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ Asi, vì chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình đến nỗi mất lòng trong cậy sự sống. Ngày hôm nay đến cái sự khó khăn trong chức vụ và cái sự thử thách mà ông gặp phải. Chúng tôi là hình như đã nhận án xử tử, hầu như chúng tôi trong cậy, không trong cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời đã đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết dường ấy và sẽ cứu chúng tôi, phải chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. Ông nói là trong cái sự cầu nguyện của anh em đối với chúng tôi, Chúa dùng anh em để giải cứu chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi. Nhưng mà anh em không phải một mình không mà thôi, không phải là anh em là một phần của hội thánh chung, của công việc Chúa chung, và Chúa đã dùng nhiều người vì cớ chúng tôi mà cầu nguyện để trả lời và sự bày tỏ cái ân điển của Chúa, và Chúa sẽ cứu giúp chúng tôi, bày tỏ cái sự quyền năng của Chúa trong công việc của Chúa. Anh em là một phần tiếng vang lên của sự cầu nguyện của nhiều thánh đồ. Cho nên ông nói đây là vấn đề tự nhiên, đây là vấn đề bày tỏ ra của hội thánh Chúa. Anh em cầu nguyện và được Chúa sử dụng, và anh em được cầu nguyện trong cái cộng đồng dân Chúa, tất cả mọi người trong Chúa đều cầu nguyện cho công việc của Chúa chung. Rồi trong đoạn số 9 kế tiếp thì ông dùng một cái sự nối kết càng rõ ràng và rất là đẹp đẽ ở đây. Ông nói là khi chúng ta cầu nguyện thì có một cái sự yêu thương được bày tỏ nối kết trong tấm lòng của những người cầu nguyện chung với nhau. Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu số 13: bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ, và vì cái lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng mọi người. Và ông nói câu này, câu số 14: họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi, tạ ơn Đức Chúa Trời và sự ban cho của Ngài không xiết kể. Ông nói như thế này: and in their prayers for you, their hearts will go out to you. Ông nói là họ lại cầu nguyện cho anh em, và trong cái sự cầu nguyện đó thì yêu anh em cách âu yếm. Và trong cái chỗ yêu anh em cách âu yếm đó thì nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi và tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Cho nên cái kết quả của sự cầu nguyện ở đây, chúng ta thấy là sự cầu nguyện nối kết tấm lòng của con dân Chúa lại với nhau, và nối kết tấm lòng của con dân Chúa về công việc của Chúa. Ông nói là lúc nào thì tấm lòng của con dân Chúa yêu mến nhau, nối kết với nhau. Ông nói là khi cầu nguyện cho nhau, thì khi cầu nguyện cho nhau thì tấm lòng của họ nối kết với tấm lòng của anh em. Và khi nối kết với tấm lòng anh em thì hiểu biết một điều đó là ân điển của Chúa ban cho quá rời rộng, cho nên đến sự ca ngợi là ơn thương xót của Ngài, sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chúng ta thường suy nghĩ đến sự ban cho của Chúa không xiết kể là nói về Chúa Giêsu, thì điều đó chắc chắn rõ ràng, điều ban cho lớn hơn hết là Chúa Giêsu. Nhưng mà ở đây trong cái nội dung của cái phần kinh thánh này là sự ban cho này được kinh nghiệm ở trong sự cầu nguyện cho công việc của Chúa. Khi con dân Chúa được cầu nguyện cho công việc của Chúa thì tấm lòng nối kết với nhau, nối kết với công việc, nối kết với ân điển Chúa, và kinh nghiệm được cái sự sung mãn trọn vẹn đầy dẫy của Chúa ban cho trong sự giàu có của Chúa. Cho nên ông nói là sự ban cho của Chúa không xiết kể khi hội thánh cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho công việc của Chúa. Thật sự chúng ta nói là đây là vấn đề hết sức là quan trọng, đó là vấn đề chúng ta cầu nguyện là vì cớ đức tin. Chúng ta cầu nguyện là vì đây là vấn đề hết sức là căn bản trong đời sống. Nó không phải là chuyện chúng ta cộng thêm, nhưng nó là cái sự bày tỏ. Khi có đức tin, nó sẽ bày tỏ ra trong sự cầu nguyện cho công việc Chúa. Khi có bông trái của Đức Thánh Linh làm việc thì nó sẽ bày tỏ ra trong sự cầu nguyện cho công việc Chúa và những người học việc Chúa. Và đây là cái chỗ nối kết của hội thánh chung với nhau trong công việc ân điển Chúa và khám phá sự giàu có của ân điển của Chúa khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau. Cho nên chúng ta nói cầu nguyện là vì cớ chứng cớ đức tin, chứng cớ đức tin. Nên xoay qua với người bên cạnh và hỏi có chứng cớ không, có bày tỏ chứng cớ không. Chúng ta hỏi câu đó và chúng ta cười, nhưng mà nó rõ ràng đó là nếu mà chỉ nói là tôi khuyên anh em nên cố gắng cầu nguyện, tôi nên khuyên anh em bỏ thời giờ cầu nguyện hay là đặt vấn đề cầu nguyện như là cái điều mà chúng ta thường nói, ông không nói điều đó. Ông không nói là cộng thêm những điều mà anh em đang làm bây giờ, nêu ra vấn đề để cộng thêm cầu nguyện trong những chuyện anh em đang đeo đuổi bây giờ, cộng thêm vấn đề này cầu nguyện cho hội thánh. Ông nói không, ông nói là nếu anh em thật sự tin Chúa, nếu anh em có Đức Thánh Linh thì đây là điều dĩ nhiên anh em sẽ làm, và điều đó là tôi kêu cầu nơi anh em, tôi yêu cầu nơi anh em, tôi khuyên dạy anh em. Hết sức là quan trọng để chúng ta hiểu điều đó, bởi vì khi mình nhìn trong gương thì mình biết là nó cái phản ảnh này không phải là phản ảnh đời sống cầu nguyện không mà thôi, nhưng là trên cái căn bản đức tin thật ở trong Chúa nữa. Điểm thứ hai ông nói là chúng ta cầu nguyện vì đây là sự hiệp một trong sự tranh đấu đức tin. Chúng ta cầu nguyện vì hiệp một tranh đấu. Vậy hãy anh em nhờ Đức Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương thanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cái cách ông nói đó là sau khi đã thiết lập cái căn bản là chứng cớ của đức tin thì ông nói rằng tôi khuyên anh em, tôi đòi hỏi anh em, tôi ra lệnh cho anh em, tôi khuyến cáo anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Ông đưa ra những cái câu hết sức là căn bản. Cái chữ chiến đấu này là cái chữ căn bản trong sự hiểu biết của ông. Chúng ta đã hiểu chữ khuyên, chúng ta đã hiểu nhờ Đức Giêsu Christ, chúng ta đã hiểu về nhờ sự yêu thương của Thánh Linh. Ông nói tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu. Cái tiếng Việt mình thì nó có cái nghĩa đó rồi, có cái chữ cùng tôi. Cái chữ chiến đấu nó có cái chữ đầu tiên là chữ sun, tức là cái chữ hiệp một, thành một, chung một, đồng chí cùng bản chất. Rồi cái chữ thứ hai là chữ agonizomai, nó ra từ cái chữ agon, hay là trong tiếng Anh nó là cái chữ agony đó. Tức là nó có một cái sự đau đớn, có một cái sự quằn quại, tranh đấu, chiến đấu, phấn đấu với tất cả những gánh nặng, những cái lòng cương quyết thắng hơn. Nó là một cái tiến trình, chứ không phải là cùng tôi cầu nguyện cho tôi một lần nữa thôi. Ông nói là cùng tôi chiến đấu trong một cái tiến trình, trong một cái cuộc chiến. Chúng ta không gọi vài phút đồng hồ tranh đấu là agony, chúng ta mình gọi đó là exercise. Còn agony hay là cái sự tranh đấu mà nó khổ nạn, nó phải là lâu dài, nó phải là có một cái nặng gánh đau thương chung với nhau, thì ông đang nói có một cái sự hiệp một khó nhọc tranh đấu cộng lại với nhau. Nó đưa tới một cái hình ảnh của người chiến hữu trong cái trận chiến xung khắc, gọi là huynh đệ chí binh, của đồng chí, của sống chết có nhau. Theo thành ngữ của Việt Nam có một câu đó là chung vai đấu cật, thì nó là có một sự gần gũi hết sức là căn bản ở đó. Nó nghe thì hơi thô nhưng mà nó nói về một cái sự nối kết hết sức là căn bản của tấm lòng và của sự khó khăn với nhau. Cho nên ông nói là hãy cùng tôi chiến đấu. Điều Phaolô nói thì ông muốn nói đến người cầu nguyện thì ông không có nói là đến với Chúa, mà nói là lại Chúa xin nhớ đến sứ đồ Phaolô. Ông nói là tôi đang tranh đấu ở trận tuyến nơi lửa đạn rõ ràng nguy hiểm, thì anh em đứng chung với tôi trong nơi lửa đạn đó, anh em đứng chung với tôi trong nơi tiền tuyến đó. Anh em không phải là lính hậu phương, anh em không phải là lính kiện ở nhà. Anh em tham dự trong cái kỷ luật của đức tin, đứng chung với tôi trong sự chiến đấu này. Thành thử cái hình ảnh của sự tranh đấu, trường kỳ kháng chiến nó nằm trong mồ hôi nước mắt ở chỗ này. Cho nên đưa ra cho chúng ta một cái khía cạnh nối kết cái sự tranh đấu chung với nhau trong công việc của Chúa. Và ông đưa ra nhiều thí dụ ở đây để chúng ta thấy. Một trong những thí dụ để ông đưa ra về Ephra ở trong Colossae đoạn 4 câu số 12. Ephra, ông đưa ra cái thí dụ ở đây thì ông nói là Ephra câu số 12 Colossae đoạn 4. Ephra, người hằng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, có lời chào thăm anh em, người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho người rằng người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Laodice và người Hilerobani nữa. Cho nên ở đây ông nói rằng đây là tôi tớ của Đức Chúa Trời, đây là người cùng xứ với anh em đó, thì vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, rồi nói là người làm việc hết sức là khó nhọc vì anh em. Đây là một cái sự chiến đấu trong khi cầu nguyện. Và ông nói là đây là một người đã đứng trong cái chỗ hàng ngũ của người chiến đấu vì cớ anh em, đứng trong sự tranh chiến vì anh em, làm việc hết sức là khó nhọc vì anh em. Rồi trong Philip đoạn số 2 câu số 25 rồi câu số 30 thì ông nói về một người nữa tên là Epaphroditus. Ông nói Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em, người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy là công việc của Đấng Christ mà người gần chết liều sự sống mình để bù lại các việc mà anh em không thể giúp tôi. Ông nói đây là bạn cùng làm việc, cùng chiến trận. Ông dùng cái chữ đó, người cùng chiến trận, cùng làm việc. Và ông nói là sao? Người vì công việc của Đấng Christ mà người gần chết liều sự sống mình để bù lại các việc mà anh em không làm được. Ông nói là đây là những người đứng vào trong chỗ sống chết với công việc của Chúa. Cho nên tôi muốn anh em hiểu biết điều đó, anh em nối kết tâm lòng với công việc của Chúa như vậy. Ở trong Colossae đoạn 2 câu 1 thì ông nói một lần nữa là và tôi muốn anh em biết chuyện nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em. Ông dùng cái chữ là tôi hết sức chiến tranh cho anh em. Bởi vì có một cái sự chiến tranh đang xảy ra. Cho nên cái lý luận của sứ đồ Phaolô hết sức là rõ ràng và đơn giản. Đó là tôi tranh chiến đổ máu vì anh em trong danh Chúa. Ephra chiến đấu không thôi khó nhọc vì anh em. Epaphroditus gần chết vì anh em. Thì anh em cho lẽ ngồi yên, anh em cho lẽ ngồi không, cho lẽ không quan tâm, không nối kết lại, anh em cầu nguyện cho chúng tôi. Vấn đề đơn giản là anh em không thể nào ngồi yên, chẳng thể nào quên chúng tôi, chẳng thể nào hưởng thụ mà tạm bỏ, nghĩa là bỏ mặc những người chiến hữu đang tận tâm là những người bầu bạn của anh em chăng. Thì ông nói không, khi mà anh em hiểu điều đó thì anh em không thể nào không cầu nguyện, anh em không thể nào yên lặng được. Cho nên một bên đó là vì đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, một bên là vì bông trái của Đức Thánh Linh thực hành trong đời sống. Nhưng mà phía bên kia sứ đồ Phaolô nói có một cái sự ràng buộc của tình nghĩa trong hội thánh, của cái sự liên hệ mà Chúa ban cho trong công việc. Anh em mình đang tranh đấu, đổ huyết đổ máu, trả lại mình ngồi yên, đang hết lòng tranh chiến vì cớ mình nữa, mà cho lẽ mình không quan tâm cầu nguyện. Sứ đồ Phaolô nói khi anh em hiểu điều đó thì dĩ nhiên anh em sẽ cầu nguyện, cho nên vì cớ đó tôi khuyên anh em phải cầu nguyện, phải cầu nguyện cho tôi. Bởi vì chúng ta đang tranh đấu một cái trận đấu hết sức là cam go, một cái trận đấu hết sức là rõ ràng. Và chúng ta không cần để thì giờ hay là không có thì giờ để đi sâu vào trong cái trận chiến này. Nhưng mà Kinh Thánh ở trong Ephesians đoạn số 6 câu số 12 thì nói rõ ràng cho chúng ta về trận chiến đó. Thì nói cho chúng ta đó là vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Chúng ta đang đối diện với một cái sự tranh chiến về linh hồn, về một thế giới siêu nhiên, cùng thế lực của vua chúa của thế gian mờ tối, của các thần dữ ở các trên trời. Cho nên không thể dùng sức mạnh của con người được, không thể dùng sự cố gắng của chúng ta, sự khôn ngoan của chúng ta. Vì thế sự cầu nguyện là cái sự căn bản ở đây, là cái điều hết sức là quan trọng. Và vì thế sứ đồ Phaolô nói: tôi khuyến cáo anh em phải cùng tôi chiến đấu, anh em phải đứng chung với tôi, anh em phải đứng chung với công việc của Chúa. Thì chúng ta cũng hiểu điều đó, đó là khi mình nói về chẳng hạn như vấn đề để một người được cứu, thì chúng ta biết rằng không phải là chỉ là gặp gỡ thân hữu và thuyết phục họ với lời lẽ của lý trí, với tài hùng biện của mình, cũng không thể nào mà gọi là gây ấn tượng về chương trình ca nhạc hay của hội thánh, hay là sự giảng dạy hùng hồn của diễn giả, hay là sự chia sẻ cảm động. Những điều đó nó tới nó đi như nước đổ lá môn thôi. Chúng ta hiểu rằng để có thể thắng được một người ở trong Chúa, cho Chúa, thì phải có sự sanh lại, phải có quyền năng tái tạo của Chúa, phải có sự đổi mới của Thánh Linh, phải có sự thay đổi trong bản tính, bản chất. Nhưng mà kẻ thù của chúng ta là Satan, nó không để yên điều đó, mà nó chống nghịch một cách hết sức là rõ ràng, mãnh liệt. Cho nên vì thế thì chúng ta phải làm gì? Sứ đồ Phaolô nói: anh em phải cầu nguyện, anh em phải cầu nguyện với tôi, cầu nguyện cho tôi. Anh em hiểu rằng đây là một cái sự tranh đấu rõ ràng của đức tin. Và vì đức tin của anh em được bày tỏ ra trong Đức Giêsu Christ, vì bông trái của Thánh Linh được bày tỏ ra, cho nên anh em đứng chung trong sự hiệp một tranh đấu này. Và một lần nữa chúng ta lại đối diện với một cái bức gương đòi hỏi chúng ta soi mặt mình trong cái chiều hướng đó. Tại vì mình có những cái tranh đấu cá nhân cho chuyện của mình, cho riêng của mình hết giờ, hết ngày. Mình coi như hết sức, mình không còn chú ý tới những điều đó nữa. Nhưng mà chúng ta quên rằng cái sự tranh đấu của chúng ta, nếu không vì công việc Chúa chung, không vì cái điều đó, thì cái sự tranh đấu, những cái mặt trận riêng của mình, nó cũng sẽ không tới đâu. Cho đến khi chúng ta đứng trong chỗ đức tin bày tỏ trong Đức Giêsu Christ, trong bông trái của Đức Thánh Linh được bày tỏ ra trong đời sống của sự yêu thương và lo tưởng tới công việc của Chúa, và hiểu rằng đây là một sự tranh đấu chung của hội thánh để chúng ta dự phần, thì nơi đó công việc của Chúa sẽ được thực hiện trong đời sống của chúng ta. Điểm đầu tiên mà chúng ta nói, động cơ cầu nguyện cho công việc Chúa, chúng ta cầu nguyện là vì chứng cớ đức tin. Thứ hai, chúng ta cầu nguyện là vì hiệp một tranh đấu. Lúc nãy chúng ta hỏi là có chứng cớ không, thì bây giờ xin quay lại và nhắc nhở người bên cạnh là hỏi có tranh đấu không. Thì nếu chúng ta tranh đấu thì chúng ta tranh đấu như thế nào, về những vấn đề nào? Thì sư đồ Phaolô tiếp tục đưa ra những vấn đề ở đây. Chúng ta đã hỏi về lý do tại sao, bây giờ chúng ta muốn suy nghĩ về điều gì cầu nguyện. Thì điều mà sứ đồ Phaolô đưa ra trong sự cầu nguyện là những vấn đề nhu cầu đặc thù của ông. Nhưng mà ở đằng sau những nhu cầu đặc thù này đó, thì nó đưa ra những cái vấn đề căn bản trong nguyên tắc của sự cầu nguyện. Cho nên điểm đầu tiên mà chúng ta thấy, có ba điều mà chúng ta thấy ở đây là cầu nguyện cho người lãnh đạo, cầu nguyện cho công việc hữu hiệu, và cầu nguyện cho đường lối Chúa. Ông nói ở đây: phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Nhấn mạnh điều đó là chiến đấu trong những lời cầu nguyện vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời, hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê và của làng phước tôi đang qua thành Jerusalem sẽ được các thánh đồ vui nhận lấy. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai, thứ ba là bây giờ tôi có thể vui mừng đến cùng anh em nếu vui Đức Chúa Trời và nếu mùi an nghỉ với anh em nữa. Điểm đầu tiên chúng ta nói là anh em hãy chiến đấu với những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Nên điểm đầu tiên chúng ta nói là cầu nguyện cho người lãnh đạo, anh em vì tôi mà trình cùng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô không phải là người đòi hỏi sự chú ý của những người chung quanh đối với mình. Ông là người hoạt động, có thể hoạt động âm thầm, không cần nhiều người biết đến. Chúng ta biết rằng sau khi được Chúa kêu gọi, ông đã hầu việc Chúa âm thầm cả mười mấy năm ở Tạc Sơ. Trước khi mà ông bắt đầu công việc truyền giáo tại nhà thờ hội thánh Antioch, thì ông là người Chúa đặt đợi trong sự yên lặng, ông hầu việc Chúa trong sự yên lặng, ông không có đòi hỏi sự chú ý của người khác. Cho nên vấn đề khi Đức Thánh Linh đưa ra là hãy cầu nguyện cho tôi, thì ông không phải là chú ý tới chính mình, nhưng mà ông đưa ra một vấn đề là vì tôi hầu việc Chúa và trong công việc của Chúa, anh em cầu nguyện cho tôi, nghĩa là anh em cầu nguyện cho công việc của Chúa. Và anh em đặt để cái sự nối kết của người Chúa sai phái là cho công việc của Ngài. Chúng ta thấy điều đó phản ảnh trong cái sự tương giao của ông đối với hội thánh. Ở trong Tê-sơ-rô-ni-ca nhất đoạn số 5, khi ông đang cầu nguyện cho hội thánh, ở Tê-sơ-rô-ni-ca nhất đoạn số 5 câu 23, thì ông cầu nguyện như thế này: nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em được thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ trọn vẹn không chỗ trách được khi Đức Giêsu Christ chúng ta đến, Đấng gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Rồi ông khi ông đang cầu nguyện đó thì ông mới nối kết liền, ông nói là hỡi anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. Tức là ông nói là phải có hai chiều ở đây. Ông nói là tôi cầu nguyện cho anh em, tôi lo tưởng đến công việc của Chúa, và tôi cầu nguyện cho anh em để Chúa khiến anh em nên thánh trọn vẹn, để anh em không chỗ trách được, chờ đợi ngày của Chúa Giêsu Christ chúng ta trở lại. Thì anh em làm gì? Anh em cầu nguyện cho chúng tôi, anh em đứng chung với chỗ tranh đấu của chiến hữu huynh đệ, cầu nguyện tương đồng với chúng tôi, đừng để chuyện xảy ra một chiều. Thì ra cái gì mà một chiều nó cũng không không có kết quả, yêu một chiều nó cũng đi trật lắc, hay là cầu nguyện một chiều nó cũng ít đi đến đâu. Cho nên ở đây nhắc nhở cho chúng ta, đó là người tín đồ phải cầu nguyện cho người lãnh đạo, cũng như người lãnh đạo phải cầu nguyện cho người tín đồ. Cho nên rất là đơn giản ở đây là chúng ta có vâng phục lời của Chúa hay không. Bởi vì nếu mà không có cái sự cầu nguyện tương đồng này, hay là đối nối kết với nhau trong chiều hướng của hai bên đó, thì nó sẽ gây ra nhiều khó khăn trong hội thánh, gây ra nhiều đổ vỡ trong hội thánh. Thường những điều xảy ra trong hội thánh sai trật, nhất là với những người lãnh đạo trong hội thánh, là bởi vì sự thiếu cầu nguyện của hội thánh và sự thiếu cầu nguyện của người lãnh đạo cho hội thánh nữa. Tác giả Hebrew đưa ra cái vấn đề này, ông khuyến báo người trong Chúa, trong hội thánh phải chú ý tới vấn đề liên hệ này, và ông đặt để vấn đề khó khăn trong hội thánh song song với lại vấn đề thiếu cầu nguyện trong hội thánh. Trong Hebrew đoạn số 13 câu số 17-19, Hebrew đoạn số 13 câu 17-19 thì chúng ta thường quen thuộc với phần đầu tiên, thì khi ông nói là hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục những người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Rồi tiếp tục ngay tức khắc, sư tác giả của Hebrew nói rằng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết chắc mình có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại này xin anh em cầu nguyện đi, để tôi đến cùng anh em cho sớm hơn. Ông đang nói về cầu nguyện cho người lãnh đạo. Ông nói là nếu mà anh em không cầu nguyện cho người lãnh đạo thì anh em sẽ rơi vào cái chỗ làm gãy đổ cái sự liên hệ đó, và người đó chẳng vui mừng mà làm công việc của mình, mà thì điều đó cũng chẳng có ích lợi gì cho anh em, không có lợi gì cho hội thánh. Thì vấn đề làm gì? Anh em cầu nguyện, anh em cầu nguyện cho chúng tôi trong cái chỗ là những người trong chức vị của hội thánh. Và ông nói là chúng tôi biết chắc mình có lương tâm tốt, nghĩa là ông nói là chúng tôi có ý định tốt lành, muốn ăn ở trọn vẹn trong mọi sự, muốn làm công việc cho nó rõ ràng theo ý muốn của Chúa, nhưng mà không thể làm những điều đó nếu không có sự cầu nguyện của anh chị em. Cho nên nếu mà tôi có thể hỏi thẳng anh chị em câu này: Have you been praying for me? Anh chị em có cầu nguyện cho tôi hay không? Thì có, thì cảm ơn Chúa. Nhưng mà trong hội thánh không phải chỉ có mình tôi. Trong hội thánh có nhiều hàng lãnh đạo trong Chúa ban cho, ban chấp hành, các nhóm trưởng, các ban, các ngành. Rồi chúng ta đặt vấn đề cầu nguyện cho các ban, các ngành, bởi vì chúng ta muốn cho hội thánh chúng ta đứng vào cái chỗ tranh đấu chung với nhau trong sự cầu nguyện, trong chức vụ, hỗ trợ chức vụ cho nhau. Thành thử chẳng hạn như tôi hỏi các em tin, các em có cầu nguyện cho người lãnh đạo của mình trong ban hay không, thì thấy nhiều mặt hơi ngơ. Ủa, cái này là chuyện phải làm sao? Nhưng mà chúng ta là cha mẹ của các em tin, thì chúng ta có cầu nguyện cho các người lãnh đạo đang giúp đỡ con cái mình không? Thì nó là cũng là trách nhiệm. Hay là mình đang học trong lớp trường chủ nhật đó, mình có cầu nguyện cho người soạn bài dạy dỗ mình trong lớp hay không? Hay là mình tới đó rồi họ soạn bài thích thì học, còn không thích thì chê. Chúng ta đến trong giờ thờ phượng, chúng ta có cầu nguyện cho anh em của mình trong sự nhận thờ phượng, nghĩa là trong tất cả mọi điều ở trong sự liên hệ với nhau, chúng ta cần cái sự cầu nguyện. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho ban lãnh đạo hội thánh, ban chấp hành và mục sư, tại vì ở trong cái sự liên hệ gãy đổ trong hội thánh thường xuyên là đó là cái chỗ gãy đổ nhiều nhất. Ít khi nào là sự gãy đổ về vấn đề thần học trong hội thánh, cũng ít khi nào về chuyện tín đồ với mục sư, mà thường thường xảy ra thường xuyên đó là vấn đề lãnh đạo của ban chấp hành và mục sư, tại vì cái cơ cấu Nên thánh đền nó đặt để rất dễ dàng cho cái sự xung đột đó. Chúng ta được phước ở trong hội thánh, chúng ta là ban chấp hành của hội thánh, tất cả chúng ta làm việc hết sức là rõ ràng. Tại vì trong một thời gian trước đây, chúng tôi quyết định là sẽ không tới ngồi lại với nhau để bàn chuyện hội thánh như là cái công việc nữa, nhưng mà sẽ đến để cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho hội thánh. Và đặc điểm vấn đề cầu nguyện là vấn đề chính yếu trong sự liên hệ của ban chấp hành, cho nên Chúa ban phước cho hội thánh trong chỗ đó. Thì ở đây sứ đồ Phaolô nói anh em cầu nguyện cho tôi, hãy cùng tôi tranh đấu trong cái sự những lời cầu nguyện mà Chúa muốn anh em đem đến trước mặt Chúa vì tôi. Cho nên chúng ta nhớ điều đó, là chúng ta cầu nguyện cho những người mà Chúa đặt để trong công việc trình cùng Đức Chúa Trời, vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Thứ hai, ông nói về cầu nguyện cho công việc Chúa được hữu hiệu, hầu cho tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê và làm phước và của làm phước mà tôi đem qua thành Giê-ru-sa-lem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhận lãnh. Ông nói là thứ nhất, cái phần đầu tiên là hầu cho tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê. Ông dùng chữ rất là mạnh ở đây, đó là có những người rõ ràng là ở ngoài hội thánh chống đối lại cái công việc của ông, chống đối lại với lại sứ điệp rao truyền tin lành cho người ngoại, cho người Gentile mà ông đang được Chúa sai phái để làm. Nhưng mà ở đây thì ông dùng cái chữ này thì thường là đối diện với những người ở trong hội thánh, nhưng mà không có hiệp một ở trong cái sự dạy dỗ của Chúa, đó là đạo của Chúa được ban cho người ngoại. Và những người ở ngoài Chúa, những người ngoại thì không cần phải làm phép cắt bì, không cần đi theo luật pháp của Môi-se thì mới được công nhận vào trong đạo của Chúa. Thì ông nói là đây là những người chẳng tin, những người ở trong hội thánh nhưng mà không sống với niềm tin. Thì ông cầu xin là xin cho tôi được giải phóng, được giải thoát. Ông dùng cái chữ là được thoát khỏi những người chẳng tin. Tức là ông nói là trong công việc Chúa, nghĩa là đối diện với những cái khó khăn ở bên ngoài thì nó đã nói, thì đã rõ ràng rồi, sự bắt bớ của dân ngoại, của người ở ngoài Chúa, của chính quyền. Thì những điều đó chúng ta hiểu rõ là công việc của Chúa sẽ luôn luôn gặp khó khăn. Những người ở ngoài Chúa sẽ luôn luôn chống đối lại công việc của Chúa, bởi vì ma quỷ sẽ không để cho công việc của Chúa yên. Nhưng mà ông dùng cái chữ để mà nói tới cái sự thoát khỏi cái sự đối phó với những người ở trong hội thánh nhưng mà không sống với niềm tin ở trong Chúa, không sống với lại sự dạy dỗ của sự mặc khải của Chúa, cho nên chống đối lại với công việc mà ông phải thi hành. Cho nên chúng ta thấy là khi ông cầu nguyện thì ông cầu nguyện cho chức vụ của ông rõ ràng, và ông nói tới nói lui nhiều lần để chúng ta có cái sự cầu nguyện là cho sự sức mạnh của Chúa giúp đỡ cho công việc khó khăn ở bên ngoài cũng như sự khó khăn ở bên trong. Chúng ta đọc một vài câu để được nhắc nhở về cái vấn đề cầu nguyện của chúng ta cho công việc của Chúa chung và cho những người Chúa ban cho trách nhiệm. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 thì sứ đồ Phaolô nói như thế này: hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn và tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi sự tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như phải nói. Ông nói là phải cầu nguyện nài xin trong sự bền đổ trọn vẹn tỉnh thức, cầu nguyện cho hết thảy tín đồ. Rồi ông nói là cầu nguyện cho tôi với, nghĩa là nhớ tới tôi mà cầu nguyện, rồi để làm gì? Để trong cái sứ điệp mà ông phải rao giảng, cái cách mà ông phải rao giảng, lời mà ông phải dùng, tất cả những điều đó ông nói tôi tùy thuộc vào sự cầu nguyện của anh chị em. Cầu nguyện cho lời nói, cách nói, thái độ nói mạnh mẽ, không ngại ngùng, sợ sệt, nhưng rõ ràng và đầy sự khéo léo và sự yêu thương. Ông nói điều đó không xảy ra được nếu không có sự cầu nguyện của anh chị em. Trong Colossae đoạn 4 câu số 2, ông cũng cầu nguyện tiếp tục như vậy. Ông nói phải bền đổ trong sự tỉnh thức và cầu nguyện, và đem thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hồi tôi được truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ ra những lẽ ấy như điều tôi phải nói. Tức là một lần nữa ông cầu nguyện để để chúng ta nắm lấy cơ hội, và khi nắm lấy cơ hội thì sử dụng cơ hội đó có kết quả cho Chúa, có thể rao truyền lễ mầu nhiệm và có thể bày tỏ lễ mầu nhiệm đó như là điều tôi phải nói. Sau này khi chúng ta ngồi lại và cầu nguyện cho những chương trình sắp đến của Hội Thánh trong mùa lễ Giáng sinh này, chúng ta cầu nguyện cho những người có trách nhiệm, những người phải rao giảng lời của Chúa trong viện dưỡng lão, trong các chương trình của tiếng Anh, tiếng Việt. Vì đây là chỗ đứng chung của Hội Thánh, mà mình không đứng chung chỗ đó thì Chúa cũng sẽ không sử dụng Hội Thánh cho phải lẽ trước mặt Chúa. Cho nên theo lời của sứ đồ Phaolô nói, anh em phải cầu nguyện cách kiên trì bền đổ tỉnh thức, thêm sự tạ ơn vào, nhưng cầu nguyện để lời nói cho những người giảng đạo giảng cách rõ ràng hiệu quả, và mọi cơ hội Chúa ban cho Hội Thánh được nắm lấy và sử dụng cách rõ ràng. Nhưng mà một điều ngạc nhiên ở đây, sứ đồ Phaolô nói là hầu cho tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê và của làm phước mà tôi đem qua thành Giê-ru-sa-lem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhận lấy. Thì ra cái chữ của làm phước đây là cái chữ dịch giải ra trong vấn đề dịch Kinh Thánh ở đây, tại vì cái chữ ông dùng là my service, cái sự hầu việc Chúa của tôi. Sở dĩ mà dịch cái chữ là của làm phước đó là ở phía trên từ câu số 25, ông nói là nay tôi qua thành Giê-ru-sa-lem đặng giúp việc các thánh đồ, những người A-chai xứ Ma-xê-đô-an vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem. Thì họ nối kết với lại cái công việc ông đến để đem những cái tiền cứu trợ từ Hội Thánh của dân ngoại vào trong Hội Thánh của Giê-ru-sa-lem. Nhưng mà ông nói ở đây là cái vấn đề nói chung là nguyên cái sự hầu việc Chúa của tôi nó có cái phần đó, nhưng mà ông đến trong sự giảng dạy lời Chúa, ông đến trong sự bày tỏ công việc của Chúa cho Hội Thánh, nghĩa là tất cả mọi điều đó ông nói là sự cầu nguyện để mà Hội Thánh vui lòng nhận lãnh. Vui lòng nhận lãnh là cái chữ dịch rất rất là rõ ràng, là có cái chữ có cái lòng tốt, có cái xu hướng và có cái sự nhận lấy, nghĩa là nhận lấy cách hết lòng. Hội Thánh có thể nhận lãnh cái hết lòng một cách rất là đầy trọn. Thì đó là một điều rõ ràng cần cầu nguyện mà nhiều khi mình cũng quên, và mình cũng ít cầu nguyện, đó là cầu nguyện để sự hầu việc Chúa của những người Chúa đặt để trong Hội Thánh được Hội Thánh vui lòng nhận lấy. Tại vì có một cái sự đáp ứng với công việc Chúa ban cho và cái điều Chúa dành cho Hội Thánh. Khi Chúa đặt để những người sử dụng những người trong Hội Thánh, những người hướng dẫn thờ phượng, thì khi họ hướng dẫn thờ phượng, Hội Thánh vui lòng nhận lãnh để đáp ứng trong sự hướng dẫn đó, để cùng hết lòng thờ phượng Chúa. Những người giảng dạy lời của Chúa thì Hội Thánh cũng vui lòng nhận lãnh, nhiều khi thấy nhận lãnh hơi nhiều nhưng mà cũng vui lòng nhận tiếp để không có cái sự chống đối. Tại vì như tôi nói là nếu mà tôi soạn bài kỹ lưỡng, tôi giảng cho rõ ràng mà ở dưới đó không nhận ngủ hết nữa, hay là ngồi chơi game hết nữa, hay là làm gì đó hết nữa, thì nó mất đi phước hạnh và nó mất đi cái ảnh hưởng của lời của Chúa. Thành ra phải cầu nguyện để cho cả Hội Thánh được nhận lãnh được cái ơn phước mà Chúa dành cho. Và đây là ông nói để công việc của Chúa được hữu hiệu thì cầu nguyện cho cả người mà Chúa sử dụng lẫn cái người mà nhận được cái kết quả mà Chúa muốn ban cho. Cho nên để chúng ta có thể được hữu hiệu trong sự phước hạnh của Chúa, chúng ta cầu nguyện cho những người Chúa đặt để trong trách nhiệm, mà chúng ta cầu nguyện cho chúng ta là những người nhận lấy cái phước hạnh mà Chúa ban cho đó, để tất cả được nối kết trong ơn của Chúa, cho công việc của Chúa được hữu hiệu. Thành ra thứ nhất là xoay qua bên cạnh và nói là tôi cầu nguyện cho anh chị, tức là mình cầu nguyện để cho cái sự hữu hiệu đó được xảy ra trong Hội Thánh. Điểm cuối cùng tôi nói rất nhanh ở đây, đó là cầu nguyện cho theo đường lối của Chúa. Ông nói bây giờ trong câu số 32, bây giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời cũng đến mùa an nghỉ với anh em nữa. Cái chữ quan trọng ở đây là nếu vừa ý Đức Chúa Trời, tại vì sứ đồ Phaolô biết cái sự sai phái của mình, Chúa đã ban cho ông là sứ đồ của dân ngoại, ông được sai phái để rao giảng tin lành cho dân ngoại. Cho nên một điểm hết sức là quan trọng đó là để truyền giảng cho dân ngoại thì ông phải đến thành Roma. Roma là thủ đô của đế quốc La Mã, nơi đó là trọng tâm của tất cả mọi sự xoáy chuyển trong thế giới của La Mã. Cho nên để có thể giảng tin lành cho người ngoài thì chắc chắn phải tới thành Roma. Ông cầu nguyện nhiều lần, ông nói nhiều cách, thì ông nói là ông bị ngăn cản hoàng, ngay tới giờ này ông cũng chưa đi được. Ở phía trên thì ông nói rằng bây giờ thì tôi không có điều gì cầm buộc tôi nữa, tôi rất ước ao mấy năm nay đến cùng anh em, vậy khi tôi có thể đi được đi sứ Ê-phê Nho thì mong anh em tiện đàn ghé thăm anh em. Ông có cái chương trình, ông lập chương trình ra, nhưng mà ông nói là nhưng mà phải giao phó cho Chúa, và tôi cần anh em cầu nguyện để vừa ý Đức Chúa Trời thì cái chương trình của tôi được thực hiện. Tại vì cái sự trả lời của Chúa trong cái tiến trình hầu việc Chúa của mỗi người hết sức là đặc thù ở đây. Sứ Apollo cuối cùng sẽ đến được thành La Mã, nhưng mà ông không có đến được thành La Mã theo cái ý mà ông muốn. Tại vì cái dự định của ông là ông muốn đến thành La Mã như là một người giảng đạo đến truyền giáo thành La Mã. Thì ông nói là khi tôi đi Ê-phê Nho, tôi sẽ ghé thăm anh em, ở đó sẽ thỏa lòng ở với anh em, rồi nhờ anh em đưa qua. Nghĩa là ông có những cái chương trình, ông nói đây là điều tôi cầu nguyện, thì Chúa ban cho điều gì? Ông không đến thành La Mã như là một người giảng đạo, nhưng mà ông đến như một người tù. Sau 2 năm ở tại tù thầy Cesare thì chính người La Mã đưa ông qua tại qua thành Roma để hầu tòa trước Caesar. Thì ông không có định là con đường của mình đi như vậy, nhưng mà ông vì ông giao phó cho Chúa để nếu vừa ý Chúa, và cái chữ nếu vừa ý Chúa là cái điểm thẩm định trong đời sống của chúng ta, đó là chúng ta được giao phó trách nhiệm, chúng ta được đưa cho cái cơ cấu để làm việc. Thì như sứ đồ Phaolô đã được ban cho chức vụ làm sứ đồ cho dân ngoại, thì cái điều ông toan tính là cái điều hết sức là hợp lý, nhưng mà ông luôn luôn sẵn sàng để chờ đợi cái sự bày tỏ ý muốn của Chúa trong cái đường lối của Chúa, trong cách mà Chúa thi hành. Và ông nói tôi cần sự cầu nguyện để khi những điều đó đến, tôi nhạy cảm và tôi biết được đường lối của Chúa, tôi thi hành đường lối của Chúa, và tôi cần sự cầu nguyện của anh em. Thì chúng ta cũng biết là đường lối trong sự hợp với Chúa, đường lối tổng quát thì nó rõ ràng, nhưng mà chi tiết của công việc Chúa nó đòi hỏi cái sự nhạy cảm với là sự hướng dẫn của Chúa. Nếu vừa ý Đức Chúa Trời, làm thế nào để biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong công việc đặc thù mà Chúa đưa cho. Thì ông nói đây là chỗ mà Hội Thánh đứng chung với tôi trong sự cầu nguyện. Khi tôi muốn đến với anh em thì anh em cũng đứng chung với tôi để thực hành được điều đó. Đây không phải là cái chương trình riêng của tôi, đây là chương trình của Chúa, và để Chúa thi hành cái công việc của Chúa cho chúng ta thì chúng ta phải cầu nguyện chung với nhau, chúng ta phải đứng chung. Cho nên tôi cần anh em cầu nguyện để có thể vui mừng đến với anh em. Ông đến với anh em và đến trong sự vui mừng, nhưng mà đến trong sự vui mừng ở trong xiềng xích, chứ không phải là đến trong sự vui mừng của sự tự do để truyền rao danh của Chúa. Nhưng đó là vừa ý của Đức Chúa Trời. Ông nếm mùi an nghỉ với anh em, nhưng mà ông an nghỉ trong khám tù, trong sự liên hệ của cái sự khó khăn của tin lành Chúa. Nhưng mà ông nói vì thế khi những điều đó xảy ra, tôi cần sự cầu nguyện của anh em. Cho nên vấn đề cầu nguyện rất là rõ ràng ở đây. Động cơ cầu nguyện đó là nó là chứng cứ của đức tin. Khi chúng ta có đức tin trong Chúa, chúng ta bày tỏ ra trong sự cầu nguyện cho công việc của Chúa và người của Chúa. Khi chúng ta có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống, thì với cái bông trái của Thánh Linh, nó sẽ ra cái bông trái của sự cầu nguyện cho Chúa và công việc của Chúa. Và chúng ta hiểu rằng đây là một cái sự tranh đấu, chúng ta phải đứng chung trong cái chiến trường để tất cả cùng tranh đấu với nhau cho công việc của Chúa được tăng tiến. Và làm thế nào để cầu nguyện thì cầu nguyện cho người lãnh đạo, cầu nguyện cho công việc Chúa được hữu hiệu, cầu nguyện cho đường lối Chúa, tất cả đều có sự dự phần của chúng ta, bởi vì chúng ta là đứng trong cái cộng đồng dân Chúa cùng hiệp một ở trong đức tin. Và khi chúng ta đứng chung trong điều đó thì Kinh Thánh nói chúng ta khám phá ra ân điển của Chúa, sự ban cho của Chúa nhiệm màu là như nào. Không xiết kể khi chúng ta đứng chung trong cái chỗ cầu nguyện cho việc nhà của Chúa, trong tinh thần của đức tin, trong bông trái của Thánh Linh, và trong chỗ dấn thân của người chiến hữu chung với nhau. Để chúng ta có thể kết thúc, anh chị em suy nghĩ đáp ứng. Tôi xin anh chị em suy nghĩ đến chữ tranh đấu, cùng tôi tranh đấu, và đứng vào trong cái chỗ đó để cầu nguyện cho công việc Chúa, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho những người trong hội thánh, lãnh đạo trong hội thánh, cũng cầu nguyện cho chức phận của mình trong sự cầu nguyện nữa. Tranh đấu với nhau, tranh đấu cho nhau, cùng với nhau trong sự tranh đấu cho công việc của Chúa. Cầu nguyện chung, sau đó chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng.